Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 11 tháng 9 năm 2021, tổng số khoảng 46 bạn đạo. Xin mời anh Bảo bắt đầu.
Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay chúng ta sẽ học bài hướng thanh. Hướng thanh tự giải tình dao động, phát nguyện tự tu giải nợ trồng. Yêu quý tình trời đang sáng chiếu, tự mình dứt khoát chẳng phập phồng. Lương Sĩ Hằng. Hướng thanh là hướng cái gì? Hướng thanh có nghĩa gì?
Dạ, hướng thanh là hướng về sự thanh nhẹ, hướng về trời Phật.
Hướng cái gì?
Hướng cái tâm mà mình á, cái tâm trí mình á, mình hướng về cái sự thanh nhẹ, hướng về trời Phật để mình có tu sự.
Hướng về thanh nhẹ, hướng trời Phật, mục đích để làm gì?
Dạ, để mình tu sửa, mình điều luyện cái phần hồn mình cho nó trở lên thanh thiện hơn, thánh thiện hơn.
Và mục đích cuối cùng để làm gì?
Và mục đích cuối cùng để mình là mình giải thoát được cái cảnh mà đời này động loạn rồi tội tình của mình giải hết cái phần đó để mình cuối cùng mình có để về hợp nhất với Thượng Đế, về với trời.
Thì mục đích của người tu vô vi là hướng về cái sự giải thoát. Mà muốn hướng về cái sự giải thoát á, là mình phải hướng về thanh. Tại vì mình sống ở trong cái thể xác này á, là mình sống trong một cái bản thể nó là động loạn vô cùng. Cuộc sống hiện tại bên ngoài nó cũng động loạn, mà cái thể xác mình nó cũng động loạn, nó cũng ô trược. Thì mình phải làm sao mà mình phải tu luyện làm cách nào để mình có thể hướng thanh, để mình giải thoát. Mà mình muốn hướng thanh á, thì mình phải làm nhiều chuyện lắm mình mới hướng thanh được. Tại sao vậy? Ở thế gian nó có mấy cái lực? Ở trong bản thể mình nó có mấy cái lực?
Có hai hướng là hướng hạ, hướng thượng.
Cho nên là hướng hướng hạ là hướng thượng, nó có hai hướng, một cái hướng đi lên, một cái hướng đi xuống.
Vâng.
Mà nó có mấy lực?
Có ba lực anh.
Ba
Ba
lực.
lực.
Lực nào?
Thầy thầy có
Thiền
câu thơ
lực,
là trong trong ta
địa
tam lực
lực,
tám vi,
tâm lực.
chính tâm địa thế mới
Tam lực
thiện.
đó là gì? Kể ra nghe đi.
Thiền lực mới tâm lực mới địa lực.
À, giờ cắt nghĩa mỗi cái lực nó như thế nào?
Thiên lực là cái lực của Thượng Đế hút lên trên, còn địa lực là của phần 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 âm hút đi xuống, còn tâm lực là của cái con tim. Con tim là cái tâm phàm ạ.
Cái tim á, tâm lực á là nó thuộc về dục. Tâm lực nó thuộc về dục, nó liên hệ tới cái dục. Còn địa lực á là nó là cái sức hút của cái thể xác này. Thì mình thấy rõ nó có hai cái lực nó kéo xuống, mà mình muốn được cái thiên lực nó kéo lên á, là phải mình làm sao mình hướng về cái trung tâm bồ đầu của mình. Nếu không thì mình không có được cái thiên lực nó hút lên. Thành ra bây giờ mình ở thế gian, mình sống trong cái thể xác này, nó có sự trì kéo mình đi xuống, mà mình muốn đi lên là mình phải cố gắng. Cũng như người muốn leo núi vậy đó, đi leo lên thì nó khó lắm, mà tuột xuống thì nó dễ lắm. Tại vì sức hút cái dưới này nó quá mạnh đi. Mình cư trần là phải nhiễm trần. Mình ở thế gian này cái sự trần trược nó xâm chiếm mình 24/24, mà mình không có tu luyện, mình không có cố gắng thì mình không có được lên cái trung tâm bộ đầu của mình, thì mình không có được cái thiên lực nó hút mình rồi. Còn gì nói nữa về cái mình hướng về cái thanh đó, thì mình được hưởng cái gì, có lợi gì cho mình? Mình hướng về thanh thì có lợi gì cho mình?
Hướng về thanh thì là làm cho con người ta được thanh nhẹ và nó được
Tại sao mình hướng về thanh con người mình nó được thanh nhẹ?
hướng về thanh thì là nói chung là cái pháp của mình là cử trược lưu là cái thanh là nó là phần điển quang thanh nhẹ, mà mình thanh nữa thì mình giúp được lên trên trung tâm bộ đầu mà liên hệ với cả cái phần thanh điển của càn khôn vũ trụ của Thượng Đế thì nó lại càng thanh nhẹ.
Mình thanh nhẹ thì mình tránh được cái gì ở thế gian?
tránh được những nạn tai hoặc là những cái sức hút của lúc đấy là không còn cái sức hút của tâm phàm.
Tránh được nè.
Dạ. Khi mà mình hướng thanh á, thì mình được bỏ bỏ mê phá chấp, giải được nghiệp tâm nữa.
Phá mê phá chấp, giải nghiệp tâm. Rồi gì nữa? Rồi cái pháp mình có cái chỗ lúc nào mà mình hướng thanh không?
Có chứ.
Lúc nào?
Cái thứ nhất là buổi sáng là mình ra mình giờ mình ngó lên trời, đặt cái hướng lên trời rồi là buổi sáng sớm.
Cho nên là gì pháp gì?
Chưởng hưởng dưỡng khí.
Khí. Chưởng hưởng dưỡng khí.
Rồi gì nữa? Rồi lúc nào mình hướng thanh nữa?
Khi nào mình làm các pháp môn, các pháp là soi hồn. Soi hồn mình
niệm
cũng
Phật, niệm Phật nữa.
Niệm Phật. Rồi các pháp mình đều có hướng
lên. Tại sao mình niệm Phật là mình hướng thanh?
Khi đó mình tạo thêm cái luồng điển lên trên.
Bây giờ mình ôn lại cái pháp niệm Phật, cái cách luyện niệm Phật á, cái động tác nào nó làm cho mình hướng thanh?
Lúc mà trước khi mình niệm Phật á, mình kia lục răng lục trần cùng hướng về bục đấng tấn vị Phật Đức A Di Đà, thì lúc đó mình đã có cái hướng về Phật A Di Đà rồi.
Cái này nó hơi gom là hai cái, phải tách nó ra. Cái lúc mình mới vô ngồi á là mình kêu lục răng lục trần, bạn Linh nó đồng niệm với mình. Còn mình hướng gì đất A Di Đà đó, mình chỉ hướng lúc đầu thôi, hay là mình hướng cái suốt cái buổi mà niệm Phật của mình?
Tôi hướng suốt buổi niệm Phật anh.
À, thành ra phải tách nó ra để hiểu rõ và để làm đúng. Tại vì mình gom lại, mình tưởng lúc đầu mình tưởng nó A Di Đà thôi, sau đó mình không có tưởng nữa. Thành ra mình thiếu sót những cái chi tiết đó đó, mình có thể làm sai. Nó không có được toàn vẹn cái pháp của mình. Thành ra mình biết cái nào ngay lúc đầu, mà cái nào trong suốt buổi niệm Phật mình phải làm, mình phải tách rời nó ra, phải hiểu nắm vững từng chi tiết một. Tại khi mà mình lặp lại mà không đúng á, là mình làm nó không có đúng. Mình phải hiểu rõ. Thành ra nó rất cái dài điểm thôi, nhưng mà phải hiểu rõ, phải nắm vững từng chi tiết một. Rồi bây giờ ta nghe niệm Phật nói rồi, chuyển dưỡng hưởng khí nói rồi, bây giờ tới cái pháp của mình trong lúc nào mình hướng thanh?
Lúc mình sớm hồn.
Lúc nào?
Khi mà nguyện.
À, lúc nguyện. Nguyện sao?
Nguyện mình thiện về Nam Mô Phật, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế.
Rồi sau đó, sau cái nguyện là lúc nào nữa mình hướng thanh nữa?
Lúc đó mình sáng ra sáng.
À, xong rồi, xong cái nguyện rồi, lúc nào mình hướng thanh nữa?
Lúc đó mình xá ba xá để lục căn lục trần nó.
Rồi xong cái đó rồi đó, giờ mình làm xong cái phần nguyện rồi đó, lúc nào hướng thanh nữa?
Lúc bắt đầu vào thiền định ấy, ý mình nguyện xuất hồn thành lễ Phật.
À, chứ còn đảnh lễ Phật, cái đó là cũng là hướng thanh. Tại sao mình cần phải hướng thanh? Trong lúc mà mình hành.
Mình thiết lập cái đường đi cho phần hồn, trong lúc mình hành.
Không có cho cái sự động loạn nó lôi cuốn mình đâu em. Rồi, bây giờ cho nghe một số băng đi.
Xin Thầy giải thích tại sao phải niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát?
Vì Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là nơi thanh tịnh cuối cùng để phát triển của Phật học. Thì chúng ta phải hướng hơi tâm về đó thì con đường đi chúng ta mới thật sự thanh nhẹ.
Rồi. Nhớ tại sao mình phải niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát chưa? Giờ nói lại coi. Có nghe kịp không? Hay là muốn nghe lại?
Nơi thanh tịnh anh.
Nơi thanh tịnh.
Để mình hướng về đó.
Hướng về đó là mình được cái gì?
Hướng về đó để mình được đi lên cái phần hồn mình được hút lên trên.
Giờ cho nghe lại nha, ghi nha, lấy giấy ghi nha.
Xin Thầy giải thích tại sao phải niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát?
Vì Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là nơi thanh tịnh cuối cùng để phát triển của Phật học. Chúng ta phải hướng hơi tâm về đó thì con đường đi chúng ta mới thật sự thanh nhẹ.
Rồi, nhớ không? Ai lặp lại đi.
Đó là lời thanh tịnh phát triển của phần hồn đi lên ạ.
Lời thanh tịnh phát triển của hồn rồi sau đó. Rồi sao nữa?
Dạ, dạ sau đó là được sự thanh nhẹ.
Rồi sau đó?
Lời thanh tịnh cuối cùng của
cái gì thanh nhẹ?
Dạ, là nơi thanh tịnh cuối cùng để phát triển phần hồn. Chúng ta hướng về đó mới thực sự thanh nhẹ.
Cái đường đi mới thực sự thanh nhẹ. Thấy không? Bây giờ nghe cái chút xíu mà lặp lại cũng khó khăn rồi đó. Bài này rất là ngắn nha. Cho nghe lại lần nữa nha. Tập nghe đi. Tập nghe, tập viết, tập thâu. Cho nó được chính xác. Bây giờ càng ngày mình phải cần sự chính xác nhiều hơn nha. Ghi nha. Ghi rồi nói lại cho nó đàng hoàng nha. Thầy không ghi không thể nào nhớ. Tại cái trí nhớ mình chưa có được điều luyện á. Thành ra mình lặp lại nó khó lắm.
Xin thầy giải thích tại sao phải niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát.
Vì Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là nơi thanh tịnh cuối cùng để phát triển của Phật học. Chúng ta phải hướng hơi tâm về đó thì con đường đi chúng ta mới thật sự thanh nhẹ.
Rồi. Ghi chưa?
Dạ, rồi.
Rồi, ai lặp lại?
Thì mới được thanh nhẹ.
Ai lặp lại?
Dạ, em xin lặp lại.
Rồi.
Dạ. Tại sao với niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, thầy nói đó là nơi thanh tịnh cuối cùng để phát triển phần hồn, để phát triển của phần hồn.
Ừ. Đúng rồi đó.
Vậy đó để đường đi mới được thật sự thanh nhẹ.
Ừ, đúng rồi đó. Đó là dạ. Vậy là đúng rồi đó, chính xác rồi đó. Con đường đi mới thật sự thanh nhẹ. Thế không? Mình nghe mình phải ghi chép lại. Những cái lời giảng của thầy sau này mình lặp lại nó mới là chính xác được. Còn mình nghe mà mình không có rõ ràng sau này mình lặp lại nó cũng không có rõ ràng. Mình tập từ từ vậy chứ nó quen à. Giờ cho nghe một đoạn khác nha. Ghi nha.
Sau khi soi hồn, pháp luân thường chuyển xong rồi. Trước khi thiền định, tại sao phải ra lệnh xuất hồn lên đảnh lễ Phật để học đạo? Xin Đức Thầy giải thích cho chúng con được rõ thêm câu này.
Khi mà làm pháp luân thường chuyển là đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu hiệp khí cùng trời đất thì phải có một hướng đi thanh nhẹ. Con xin xuất hồn đảnh lễ Phật. Phật là sự thanh nhẹ vô cùng. Chúng ta phải tiến tới sự thanh nhẹ vô cùng, không nên nhầm lẫn những hình ảnh nữa. Tu theo Phật rồi vô hình vô tướng và đi tới vô cùng mới đúng.
Sao trong cái này thầy nói gì? Tại sao mình phải nguyện câu xuất hồn lên đảnh lễ Phật? Cái người bạn đạo đó nói có sai chỗ nào không? Người bạn đạo đó nguyện có sai chỗ nào không? Có thấy người bạn đạo đó nguyện sai không? Sai chỗ nào? Không để ý ha. Vậy cho nghe lại lần nữa nha. Coi có người bạn đạo đó niệm sai chỗ nào nha.
Sau khi soi hồn, pháp luân thường chuyển xong rồi. Trước khi thiền định, tại sao phải ra lệnh xuất hồn lên đảnh lễ Phật để học đạo? Xin Đức Thầy giải thích cho chúng con được rõ thêm câu này.
Khi mà làm pháp luân thường chuyển là đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu hiệp khí cùng trời đất thì phải có một hướng đi thanh nhẹ. Con xin xuất hồn đảnh lễ Phật. Phật là sự thanh nhẹ vô cùng. Chúng ta phải tiến tới sự thanh nhẹ vô cùng, không nên nhầm lẫn những hình ảnh nữa. Tu theo Phật rồi phải vô hình vô tướng và đi tới vô cùng mới đúng.
Rồi, người bạn đạo đó nói cái câu nguyện nó sai chỗ nào?
Thừa cái chữ xuất hồn lên học đạo. tức là chỉ có con nguyện xuất hồn đến đảnh lễ Phật
à, hình như là cái cổ nguyện
thôi chứ học đạo
cổ nói lộn à, đúng rồi
nó dư cái chữ học đạo. À, hồi xưa nó cũng có một cái phong trào người ta dạy như vậy, thành ra nhiều người không có theo dõi, không có theo dõi bằng phương pháp công phu của thầy á, thì vẫn tiếp tục nguyện sai, phải không? Xuất hồn lên đảnh lễ Phật học đạo, vậy là đúng rồi đó. Rồi tại sao mình phải niệm nguyện câu đó? Tại sao mình phải nguyện xuất hồn lên đảnh lễ Phật? Thầy nói Phật làm sao?
Thầy nói là well, mình phải có hướng đi thanh nhẹ, và Phật là sự thanh nhẹ vô cùng, và chúng ta phải tiến tới sự vô cùng.
Phật là sự thanh nhẹ vô cùng, là mình đừng có, mình phải đi tới vô cùng, mình hướng về Phật là mình đi tới cái sự thanh nhẹ vô cùng, chứ mình không có nhầm lẫn với cái gì.
Không có nhầm lẫn với mê tín gì đâu.
Nhầm lẫn với hình tướng. Mình không có nhầm lẫn hình, Phật là vô hình vô tướng. Mà mình đi về với Phật là mình đi tới vô cùng, là đi tới vô hình vô tướng. Không có nhầm lẫn tới hình ảnh sắc tướng, không có mê trong đó. Thấy không? Đấy, bữa nay mình sẽ bắt đầu mình học cái cách phân tích lời giảng của thầy để cho mình hiểu rõ và mình nhớ rõ. Chứ không phải mình nghe ra rồi hỏi lại mình không biết là không được. Bây giờ với anh em từng đoạn nhỏ nhỏ ngắn ngắn vậy thôi, để coi coi mình nhớ được cái gì, mà mình hiểu được cái gì, mình chính xác được chỗ nào. Mình nghe tiếp nha.
Bước vào phương tu, phương pháp tu của chúng ta đã nguyện niệm sự thanh nhẹ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Quán Thế Âm Bồ Tát là thanh nhẹ. Nam mô Long Hòa Giáo Chủ Di Lặc. Chứng minh Phật tất cả là hướng về thanh nhẹ, để đem lại thực chất thanh nhẹ của chúng ta hòa hợp với từ quán của chư Phật mà tiến hóa. Thì lúc nào chúng ta cũng bình thản và không có gì đau khổ. Càng hướng về chư Phật, chúng ta càng không thấy có gì tội phước. Hành động cho chúng ta tự động phải sửa chữa, thăng hoa thành tốt đẹp. Nên lúc tham thiền, chúng ta hướng về cầu nguyện hòa bình, không nhiều thì ít cũng có thành đạt. Cho nên duyên lành hôm nay các bạn từ xa về đây làm một việc có ý nghĩa, chung sống hòa bình, khai triển tâm tính, cứu độ quần sanh.
Mình đưa cái phương pháp công phu của mình á, vô ngay cái phần nguyện á, là đã tập cho mình hướng về cái sự thanh nhẹ. Cho nên mình đừng có nguyện một cách máy móc. Lúc mình vô nguyện á, khi mình nói chắp tay nguyện Nam Mô Di Đà Phật á, là cái tâm mình phải hướng về cái sự thanh nhẹ rồi. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát, thì mình cũng hướng về cái cõi thanh nhẹ đó, cái nơi thanh nhẹ đó. Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ, mình cũng hướng về Đức Long Hoa Giáo Chủ. Thì các bạn nào có quên cái phần ý nghĩa của các câu nguyện á, thì xem lại cái buổi mà ôn lại phương pháp công phu mà phần nguyện á, trong đó có băng. Nghe lại để hiểu rõ mỗi câu nguyện nó như thế nào. Thỉnh thoảng cũng phải nghe lại chứ mình không có nhớ nổi đâu. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thái bình á, thì mình cũng phóng cái luồng điểm của mình lên. Thì mình cũng phải hướng về cái luồng điểm mình lên để hòa với cái từ quan của chư Phật. Thì cái mục đích của mình, phương pháp tu của mình là tất cả là về điển quan. Cho nên cái luồng điển của mình ban ngày nó bị dao động, nó bị động loạn. Vì ban đêm mình ngồi thiền là mình phải tập trung, mình hướng cái luồng điển mình về cái cõi thanh nhẹ. Để cho cái luồng điển mình nó đi lên, mình buông bỏ bớt cái chuyện đời. Thì cái luồng điển lúc đó nó mới xuất phát lên trên, nó hòa với cái luồng điển bên trên, mình mới có cái sự trao đổi, mới được cái sự thanh nhẹ trong lúc mà mình ngồi thiền.
Chúng ta đã có một cơ cấu tinh vi nhất càn khôn vũ trụ này. Khối óc, thể xác tinh vi. Tế đâu làm bằng chứng? Chúng ta có thể hỏi những vị bác sĩ, ngài học cái gì? Ngài học cơ tạng của con người đã chết rồi. Tìm hiểu thần kinh trong người để biến chế thuốc men cho phù hợp sự hoạt động của cơ tạng là thôi. Mãi cho đến nay cũng chưa hiểu được phần hồn, chưa biết giá trị của tâm linh. Chúng ta đã tin Thượng Đế, tin Chúa, tin đủ thứ mà không hành dũng mãnh tinh thần phục vụ của Thượng Đế, tinh thần của Chúa, ân bản các giới. Mà chúng ta không hành một góc nào, làm sao chúng ta ngộ được Ngài? Làm sao chúng ta hội nhập vào lĩnh vực đó? Như hiện tại chúng ta người Việt Nam thấy rõ ràng, tôi yêu chuộng tự do, tôi mới tìm tới tự do, thì những người tự do sẽ hòa hợp với chúng tôi và giúp đỡ chúng tôi tiến. Còn chúng ta tu lên trên càng tự do hơn, phát triển tâm linh, biết được chính mình, trở về với điển giới thanh tịnh, không động đất, không nguy hại, không ai sát hại mình. Vì hướng thanh, tạo thanh cho chính mình, làm sao được trượt mà có nạn. Chúng ta không có nạn, thanh tịnh hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, chung vui hòa bình trong ánh sáng siêu diệu vô cùng của đại bi hằng ban chiếu. Giúp đỡ được chính mình mới ảnh hưởng người kế tiếp, thì nó là thực thi tức hòa đồng bình đẳng các giới.
Mình hướng thanh làm sao mình tránh nạn? Trong này thầy nói tại sao mà mình hướng thanh là mình tránh nạn được?
Khi mình hướng thanh ấy thì nó không rước trượt và tạo nạn nữa, mà mình giúp được chính mình thì mới ảnh hưởng được người kế tiếp.
Ai nhớ gì khác không?
Dạ có đoạn thầy nói mình hướng thanh thì mình tạo thanh, tạo thanh rồi thì mình không có nạn, mình không có cái nghiệp cái nạn
nữa. Chính xác là như vậy.
Hướng thanh và tạo thanh.
Hướng thanh thì nó tạo thanh, làm sao có nạn? Hướng thanh thì nó tạo thanh, làm sao có nạn? Chính xác là nó như vậy. Chỉ có trượt mới hút trượt thôi. Còn mình hướng thanh, mình tạo thanh, nó làm sao có nạn? Mình bị thứ nhồi quả đủ thứ ở đây, tại vì mình hướng về trượt. Mình không biết hướng về thanh cho nên mình mới bị. Nhưng mà nếu mà mình hướng về thanh thường xuyên thì nạn tai nó cũng giảm bớt đi. Mà trong ngày ấy, cách nào mà hữu hiệu nhất để hướng về thanh trong ngày của mình, trong cuộc sống hàng ngày?
Bằng cách niệm Phật.
Phải niệm Phật.
Bằng cách niệm.
Mà niệm Phật đó, mà muốn niệm Phật được đó, thì mình phải làm sao? Ai cũng biết là niệm Phật trong ngày là tốt hết. Nhưng mà làm được hay không đó, là nó đòi hỏi một cái yếu tố khác. Không phải mình muốn niệm Phật cả ngày là mình niệm được đâu nha.
Phải bớt nói chuyện.
Bớt nói chuyện là gì nữa? Cái mà đầu tiên mình cần phải làm là cái gì? Mình cần phải luyện. Coi lưỡi răng kề răng là cái luyện cái thứ nhất. Là cái gì nữa?
Lúc đó mình lúc nào mình cũng tưởng tới Đức Phật A Di Đà.
Tưởng đâu có được. Mình tưởng mấy mấy giây là nó kéo xuống rồi, đi chợ, đi búa, đi làm chuyện này chuyện kia, với Di Đà đâu có trong tâm mình nữa.
Cũng như mình kiểm soát, nhưng mà cái tâm mình nó phóng đi là mình hướng về Đức Phật A Di Đà.
Đó, mà mình đâu có đó, cái đó đâu phải dễ làm. Phải bằng ngày làm, mỗi ngày làm được mấy giây. Cái sự thật là như vậy, ở đây là mình nói về thực chất. Cái nguyên tắc đó là như vậy, là phải niệm Phật. Nhưng mà phải làm cái gì mới niệm được Phật, làm cái gì mới tưởng được Đức A Di Đà. Chứ mình nói mình tưởng Đức A Di Đà cả ngày là nó dốc rồi đó.
Mình
Vậy là lúc nào mình cũng phải răng kề răng suốt hết, cái nó mới hướng thượng lên.
Răng kề răng là phải luyện, chứ không phải lúc nào răng kề răng cũng dễ đâu. Cái đó không cũng đã thấy khó rồi, chứ đừng có nói chi mà tới niệm Phật. Nói cái răng kề răng không á, mình luyện cũng đã thấy khó rồi. Rồi bây giờ nói tới cái niệm Phật thì phải làm cái gì mới niệm Phật được?
Đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng.
Thì ai, cái đó là cái ý nghĩa của răng kề răng thôi. Hỏi là chừng nào mới làm được, khi nào mình phải làm cái gì để mình đạt tới cái đó?
Mình đừng hút rác nhiều.
Mình muốn không hút rác thì mình phải niệm Phật. Mà muốn niệm Phật được thì phải làm sao?
Phải bớt hướng ngoại.
Muốn bớt hướng ngoại thì phải niệm Phật. Mà giờ muốn niệm Phật thì phải làm sao?
Không làm những chuyện không cần thiết, đúng không bạn?
Hả? Bây giờ mình muốn không làm những chuyện không cần thiết là mình phải niệm Phật. Bây giờ mình muốn niệm Phật được mình phải làm sao?
Bất mình phải luyện. Mình phải
nghe băng. Mình nghe băng giảng của Đức Thầy nhiều để cho nó khai.
Không, nghe băng là chuyện khác. Nghe băng là chỉ cho nó đỡ bớt hướng ngoại thôi. Chứ nó không có
gì. Dạ, em có ý kiến anh Bảo ấy.
Rồi, Tiến nói đi.
Dạ. Thì mình thì muốn mà niệm Phật á, thì trước hết á, là cái đầu tiên á, là mình phải có một cái lịch trình sắp xếp tùy theo cái công ăn việc làm của mỗi người mà mình có cái thời gian để mình sắp xếp trước. Cái đó là phải chọn cái thời gian. Thì đầu tiên cái chọn cái thời gian trước. Rồi xong cái thời gian cố định, thí dụ mình 9 giờ hay 10 giờ hay 11 giờ, 12 giờ tùy cái công ăn việc làm của mỗi bạn đạo mà chọn cái thời gian. Khi có cái thời gian rồi là đúng giờ là mình phải vô mình ngồi niệm Phật. Nhưng mà trước khi ngồi á, là phải chọn cái chỗ thanh tịnh. Khi mà thanh tịnh rồi mình ngồi cho đâu đó có cái cơ bản đàng hoàng, hay ngồi bắt già hay kiếp già tùy theo cái bản thể của mọi người. Khi mình ngồi một vài phút cho im lắng dịu xuống đàng hoàng rồi đó, lúc đó đó mình mới gọi lục căn lục trần, mình mới nói nó bây giờ phải tập niệm theo niệm Phật theo chủ nhân ông, theo ta đó. Rồi lúc đó mình mới thành tâm đảnh lễ, mình hướng về một vị Phật nào đó, rồi lúc đó mình mới bắt đầu niệm. Mà niệm một cách từ từ, niệm theo tùy theo cái khả năng, cái thể lực của mỗi người mà mình niệm. Nhưng mà đầu tiên những cái người mới thì cần nên mở băng thầy, rồi nhắc nhở nó niệm theo thầy, theo cái băng thầy. Mà mình niệm đầu tiên là cơ bản 5 phút thôi, không cần phải 6-7 phút. Khi mà thuần thục 1-2 tháng gì đó mà mình 5 phút đầu mà không có tạp niệm thì mình mới nhắc lên 1 phút. Mà nhắc lên 1 phút rồi là không cho nó tụt xuống, mà 6 phút đó rồi mà không có một giấy động niệm nào thì mình mới nhắc lên 7 phút. Từ từ đó mình nhắc lên thì lúc đó nó mới thành công. Còn nếu mình mà mình phải có cái ba rem giờ giấc đàng hoàng cụ thể. Đấy, em xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Tiến. Thì cái gốc nó là như vậy, như anh Tiến nói là đúng đó. Nếu mình nói đủ thứ hết trơn ấy, mà mình quên cái căn bản đi. Căn bản là mình phải luyện niệm Phật, chứ không phải niệm Phật muốn niệm là niệm. Nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Không phải mình muốn Phật, mình biết là cần phải niệm Phật. Nhiều chừng nào chốt thì nấy, nhưng mà mình làm không được. Mình phải hiểu tại sao mình không làm không được, và mình phải làm cách nào cho được. Thì phải làm như anh Tiến nói vậy đó. Mình phải có cái chương trình luyện niệm Phật. Mình luyện riết càng ngày nó ở trong này nó chịu niệm thì lúc đó mình mới niệm Phật được. Còn nếu mà bên trong này nó không chịu niệm, phần hồn mới niệm được 2-3 cái là nó kéo, nó dẫn đầu đi chỗ khác rồi. Thành ra suốt ngày mình cứ tưởng mình niệm Phật, nhưng mà rốt cuộc chỉ có bị gạt thôi. Mà mấy người thực hành là phải nắm vững cái phương pháp thực hành. Mình biết là phải thực hành như thế nào mới là ngồi người thực hành. Nếu không mình trở thành một người lý thuyết, mình nói ở niệm Phật tưởng nó Di Đà, cái đó ai không biết. Nhưng làm sao làm được? Thì cái người có thực hành đó, người ta nói được. Nên ta cách, tại vì có luyện. Có luyện thì nói lại rất là dễ dàng, không có gì khó hết. Còn mà không có luyện, hoặc là luyện không đúng thì sẽ không nói là đúng, mà cũng không có hiểu đúng. Nên cái này cũng là ôn lại thôi. Nhưng mà ôn lại để, tại vì nói một lần thì nó khó vô lắm. Nên nói đi nói lại, nói đi nói lại, đạo là nó phải vậy thôi. Phải kiên nhẫn, phải nói tới nói lui hoài, cũng như thầy nói từ có răng tới rụng răng vậy đó. Là phải nhắc đi nhắc lại hoài thôi, là nó khó vô lắm. Thành ra mình phải biết cái nào là cái nguyên lý và cái nào là cái thực hành. Cái nguyên lý là phải đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, cái đó là gì nguyên lý. Về pháp lý mình hiểu rồi. cần phải niệm Phật để nó bớt thị phi, nó bớt động loạn, nó bớt bớt hướng ngoại. Nhưng mà làm sao để mình có thể đi tới cái thường niệm? Mình phải tập niệm trước, rồi từ từ mình mới đi tới thường niệm. Chứ mình chưa biết niệm mà mình đòi đi tới thường niệm vô biệt niệm là cũng nói dốc nữa. Đừng có gạt mình nữa. Mình đã gạt mình mấy chục năm nhiều quá rồi. Bây giờ mình đâu có biết vô con đường đạo, mình đâu có tiếp tục mà để mình gạt mình nữa. Không lẽ mình gạt mình tới chết sao? Thành ra mình phải sống thật với chính mình. Bây giờ trước hết là mình phải tập niệm Phật. Tại mình niệm chưa xong mà mình chưa biết cách niệm mà. Niệm chừng nào mình niệm quen rồi á, thì từ từ trong ngày nó mới có những cái giây phút nó đi tới cái thường niệm nhắc nhở mình. Thì từ từ mình mới lắng lắng từ từ qua những cái tư tưởng mình á, thì lúc đó mình mới giữ được cái hướng về thanh được. Chứ nó không, hai chữ hướng thanh là rất đơn giản lắm. Chỉ cần hướng thanh thôi. Nhưng mà tại sao mình hướng được? Mình phải phân tích. Tại cuộc đời nó động loạn, tứ quan, ngũ tạng của mình, tất cả là đều là hướng ngoại. Thì bây giờ mình muốn đổi chiều hướng của nó là cũng phải điều chỉnh cái máy này từ từ chứ. Phải có cách để điều chỉnh, bởi vậy cho nên mình mới cần mượn cái pháp. Mà mình mượn pháp là mình phải nắm vững cái pháp. Mình phải biết là cái pháp nó phải làm như thế nào mới đúng. Mà mình phải làm như thế nào, thực hành như thế nào thì cái pháp nó mới giúp mình được. Bây giờ mình biết cái pháp hay mà mình không hiểu cái pháp, mình không hiểu nó hay chỗ nào, mà cái điểm yếu mình chỗ nào, mình phải luyện như thế nào á, cái pháp hay nó cũng như là đồ bỏ thôi, tại mình không có làm, hay là mình làm không có đúng, thì mình chỉ còn các cái tiếng thôi. Tôi có hành vô vi nhưng mà hành không đúng, hành không có bao nhiêu, không có luyện. Tu mà không có luyện, mình đã không có tiếng. Rồi, hướng thanh tự giải tình dao động. Rồi, trong cái câu này thầy muốn nói gì? Hướng thanh tự giải tình dao động.
Em xin có ý kiến nhìn bảo.
Rồi, mời anh tiến đi.
Thì cái hướng thanh thì nãy giờ quý bạn anh rồi em mình cũng bàn cãi rồi. Thì vấn đề mà hướng thanh á, là mình phải tạo thanh. Mình tạo thanh thì mình mới giải được cái nghiệp. Mà cái nghiệp tình dao động đây là tình gì? Tình dao động đây là cái tình đời á, là tình là em bị cắt điển rồi. Là tình tiền duyên nghiệp á, nó dao động có nghĩa là hàng ngày nó hàng giờ hàng phút nó lôi cuốn mình theo cái dòng đời, nó bị động loạn. Cho nên khi mà mình đã thức tâm, mình có pháp hành rồi thì mình thường xuyên mình phải hướng về trời Phật để mình lo tu, để mình lo giải cái nghiệp của mình thì mình mới giải thoát được, mà mình tu hành mới được. Em xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Tiến. Thì bây giờ mình phải hướng thanh. Mình hướng thanh để gì? Là để mình thừa tiếp được cái thanh điển của bề trên ân ban cho mình. Bề trên thì lúc nào cũng sẵn sàng hết. Cái kho của bề trên đó là vô tận. Mà mình biết hướng về đó là mình được cái sự ban chiếu ngay tức khắc. Còn mình không có biết hướng về đó thì mình không có thừa hưởng được cái thanh quang mà bề trên sẵn sàng ban chiếu cho mình. Thì mình không có cái thanh quang, mình không có sáng suốt, mình không có sự thanh tịnh á, thì không thể nào mình lắng nổi, mình giải được cái tình dao động. Tại vì cái tình ở thế gian á, trong bất cứ cái tình gì, tình người, tình đời, tình bất cứ tình gì ấy, nó cũng là dao động, nó là thuộc về cái giới động. Tình tiền duyên nghiệp, tâm con theo phàm, tình đi tới cái duyên nghiệp, tất cả là động loạn hết. Là bài học nó phải như vậy, bài học nó phải dao động như vậy để cho giúp cho mình tiến từ động tới tịnh. Tại vì mình bây giờ mình đang quằn quại trong cái cảnh động loạn, cảnh ô trược, cũng như mà hoa sen mọc dưới bùn vậy, trong lúc mà nó chưa có nở được thì nó vẫn còn nằm ở dưới cái bùn dơ. Mình chưa có, hoa sen mình nó chưa có nở được tại vì nó còn nằm ở trong bùn mà nó chưa có thoát được. Thoát lên khỏi đống bùn rồi nó mới ra nở ra thành một cái hoa sen thanh sạch. Thì giờ mình muốn vậy đó thì mình phải hướng thanh. Thì cái hoa sen mà nó muốn từ dưới bùn nó nhoi lên đó, nó cũng phải hướng về thanh, hướng về cái cõi trên mới thoát ra khỏi cái vũng bùn. Thì mình bây giờ cũng vậy, mình biết là cái cuộc đời của mình á, xung quanh nó là toàn là sự động loạn, dao động cả ngày. Mà bây giờ mình muốn hướng thanh á, thì mình phải voi lên bằng cách nãy giờ mình nói đó. Mình hướng thanh, mình mới thừa tiếp được cái thanh quang, cái từ quang của chư Phật, chư Tiên sẵn sàng ban chiếu trên đỉnh đầu của mình. Mình mới có cái sự sáng suốt, mình mới thấy rõ cái đường đi, mình mới giải được cái tình cảm ở thế gian. Nó rất là dao động, ông trời ông cho mình ghê gớm lắm. Biết là cái cõi tạm, mình sống ở trong cái thế gian này không có cái gì thật, tất cả là đóng tuồng. Nhưng mà ông trời ông cho mình cái tình cảm, cái tình luyến tiếc, cái tình trong duyên nghiệp. Cho nên con người ta xuống đây khổ lắm. Khổ là tại vì mình bị trong cái cảnh mê loạn này mà mình không có tỉnh để mình thấy nó. Mà ông trời ông cho mình cái tình cảm đó nè. Con người bị cái tình cảm nó làm cho dao động dữ lắm. Có được thì vui, mất thì buồn. Thì bây giờ mình nhìn cái cảnh sanh ly tử biệt là mình cũng thấy rồi. Gần nhau thì vui mà mất thì buồn và tiếc. Tiếc thương. Nhưng mà mình quên mất. Mình ở cái cõi đời này mình cũng phải đi chứ đâu phải mình ở sống đời đâu mà mình ngồi đó mình luyến tiếc. Mình cũng phải sửa soạn cái cuộc ra đi của mình chứ mình đâu có được ở dưới thế gian. Chừng nào mình được ở được ở thế gian đời đời á, thì cái người ra đi mình luyến tiếc là có lý. Nhưng mà cái này mình cũng vậy. Mình cũng không thoát khỏi cái đường đó. Mình cũng phải ra đi. Cho nên mình thấy cái đó là để cho mình thức tâm là mình không có vĩnh cửu tại thế gian. Là cái luyến tiếc là cũng là tạm thôi. Rồi sau đây, sau mình đi rồi ai ở đây mà luyến tiếc? Ai ở lại đây mà luyến tiếc nữa? Thành ra cái sự luyến tiếc của mình đó, nó cũng không dẫn mình đi tới đâu. Là tất cả là những cái sự dao động ở thế gian. Cái bài học ở dưới này là mình phải học trong động, học từ động để tiến về tịnh. Cho nên lúc nào nó cũng dao động mà mình phải hướng thanh. Hướng thanh để thừa tiếp cái thanh quang mà của bề trên ban chiếu cho mình.
À, cho nên người tu về pháp lý vô vi là hàng đêm thanh lọc, hàng ngày thanh lọc. Rồi đi tới hàng giờ thanh lọc là bước vào điển giới trung tâm bộ đầu. Nó lúc đó là hàng giờ được thanh lọc. Với cái trượt mình xuất phát ra liên hệ với cái thanh bên trên. Thì tự nhiên cái thanh khối thanh nó nhiều hơn, nó phải kéo khối trượt. Và nếu mà chúng ta hướng hạ thì khối trượt nhiều hơn, nó phải kéo chúng ta. Cho nên tại sao cũng là một cậu thanh niên ở trong gia đình đi học, mà đi học tới nửa chừng người cậu thích đi nhảy đầm đi chơi. Bởi vì cậu hướng hạ thì cái khối trượt kia nó mạnh hơn, rút đi. Cậu thấy phải cậu đi chơi. Mới khi chơi tới lúc mà cậu thấy hết tiền hết bạc, cậu thấy bị phỉnh thì cậu mới trở về. Mà tu đúng đường mà cũng sức đi lên rồi thì cái khối thanh trên kia nó rút, không bao giờ bị lầm lạc ra lòng. Còn những người tu ở đây cũng vậy, trước kia đều là hư hết. Bây giờ biết hướng thượng, biết sử dụng cái luồng điển của mình hướng thượng thì bên trên nó hút thì càng ngày mình càng thanh, càng hướng được. Mình còn đi chơi nhiều hơn hồi xưa, nhưng mà chơi nơi cảnh thanh, chơi nơi cảnh có lợi lộc và tâm linh mình được cỡ mở. Thay vì ở trong cô chấp, mê chấp.
Rồi, thầy nói gì? Thầy nói mình hướng thanh đến sao?
Thầy nói là cái pháp lý mình là thanh lọc hàng đêm, hàng ngày, hàng giờ.
Ừ.
Mình phải hướng thanh và phải hướng thượng thường xuyên để bên trên hút lên. À. Bên trên hút lên để mình không có nhiễm trượt.
Bên trên cái không mình hướng thì cái cõi thanh đó, thì cái cõi thanh nó mạnh đó, nó rút mình lên. Còn nếu mà mình hướng hạ thì sao?
Rút xuống.
Thì khối trượt nó mạnh lắm, nó rút mình xuống. Thành ra mình tu là mình phải thanh lọc hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Là tại vì mình biết là mình trượt, bị trượt xâm lấn hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Chứ không phải là mình sống đây là mình thanh đâu. Đừng cứ tưởng lầm là mình đang sống ở thế gian là mình thanh, tôi sạch sẽ lắm, tâm tôi trong sạch lắm, tôi không có bị nhiễm trượt. Cái đó là quan niệm sai lầm. Khi mà mình biết được mình cư trần nhiễm trần là cái trượt nó xâm lấn mình hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Cho nên mình phải cần thanh lọc hàng giờ, hạnh phúc hàng giây, là mình cần phải luyện niệm Phật nhiều hơn nữa. Thời gian nó không có đủ để cho mình luyện. Thành ra nếu mà mình đừng có thời gian nhiều, đừng có quan phí thời gian, nhất là khi mà lúc này bị nhốt ở nhà nó không có làm gì, rảnh có chương trình 3 tháng, rảnh vô ngồi thiền, rảnh vô ngồi niệm Phật thì mình luyện, ép mình vô một chỗ để cho mình luyện. Cho mình tự do quá mình khó luyện, tại mình bị cái sự lôi cuốn của cần cần nó dắt mình đi ra ngoài nhiều quá, đi lo chuyện bao đồng, lo chuyện của người ta, nói chuyện của người ta, suy nghĩ về chuyện của người ta, mà cái chuyện của mình là không giải quyết. Chuyện của mình cần làm mình không làm, mình tối ngày mình nói chuyện người ta không, mình để ý chuyện người ta, chuyện người này, chuyện người kia, chuyện người nọ không giờ dứt, mà mình không có biết để dành cái thời giờ đó cho mình. Mà thời gian ở thế gian này nó đâu có chờ đợi mình. Mình thấy bữa nay mình sống vậy chứ mình đâu có biết là mình còn sống được bao lâu. Đâu có biết chừng nào mình mãn khóa. Đâu có thấy tưởng mình khỏe mạnh vậy chứ mình đâu có biết được. Không có thấy nào, không có ai mà biết trước được. Là lúc nào mình mãn khóa, mình càng lớn tuổi á, thì cái thời gian nó thấy nó càng ngày càng rút ngắn, là mình có thể đi bất cứ lúc nào. Mình ra mình phải nên dành cái thời gian quý báu mà còn lại của mình á, thì mình luyện để sau này mình không có hối tiếc. Chứ sau này mình cái hồi mình đi rồi mình thấy rõ là cái cuộc đời này là tạm, lúc đó mình sẽ tiếc tại sao tôi dành nhiều thời gian quá, tôi nói chuyện ông A ông B, bà B bà C, nhưng mà giờ đời tôi đi là ai nói chuyện ông bà này, còn nghĩa lý gì nữa đâu. Mà tại sao là lúc còn sống tôi không dành cái thời giờ đó để tôi luyện cái niệm Phật. Giờ này tôi có vốn tôi đi rồi, đừng có để trễ mà. Thời gian nó tới nhanh lắm. Còn nhỏ thì chưa có ý thức được, tại cái tuổi tác nó chưa có dạy mình tới cái bài đó. Chứ mấy người lớn tuổi thì nói tới cái điểm này là phải thức tâm. Hướng thanh tự giải tình dao động. Tình cảm ở thế gian này thì lúc nào nó cũng dao động. Không chuyện này, dũng chuyện kia. Trong tình ngang trái, trong sanh ly tử biệt, trong cái tình đời đen bạc, đủ thứ nó làm cho mình động loạn. Nếu mà mình hướng về đó thì mình phải giải nó ra. Giải nó ra là để cho mình không có còn, nó không còn trói buộc mình nữa mới kêu là giải. Do cái chuyện đó nó không có làm cho mình vui buồn nữa thì mới giải được. Còn mình vui khi có mà mình mất khi buồn đó, thì lúc nào mình cũng bị dao động. Tại tình cảm thế gian nó phải luân chuyển trong những cái chuyện đó thôi, trong những cái giai đoạn đó. Đó thì nó phải có đủ trạng thái hết trơn. Mình vô trong đó là mình cũng như vô máy giặt vậy, nó phải nhồi. Nhồi nhưng mà mình thoát ra rồi thì nó không có làm cho mình đậm. Nó vẫn có, nó vẫn đen bạc, tình đời vẫn đen bạc, vẫn phản trắc, vẫn có không không, có đó mất đó. Nhưng mà mình không có bị dao động nữa là mình đã thoát ra rồi. Mình thoát ra bằng cách là mình phải hướng thanh. Mình hướng thanh không được là mình nói mình thoát là cũng là tự gạt nữa. Mình muốn thoát hay là mình phải hướng thanh mình mới thoát được. Còn mình ở dưới ngay phàm tâm là chắc chắn là mình còn bị âm, không có thể nào mà ra được. Ai nói gì nói với nó dốc là mình biết liền. Con người mà hướng thanh, cái tâm nó thanh nhẹ, mấy cái chuyện đó nó không có bao giờ nó nhắc tới. Chuyện đó là chuyện tầm thường của thế gian. Phát nguyện tự tu giải nợ chồng. Câu này muốn nói gì? Phát nguyện tự tu giải nợ chồng. Phát nguyện tự tu là sao?
Em có ý kiến đó.
Rồi, mời anh tiếp.
Thì cái câu phát nguyện tự tu giải nợ chồng thì cũng nó cũng cái nghĩa của cái câu tên. Thì tất nhiên đó, khi cái nghiệp đời mình đã quá đau khổ mình thức tâm rồi mình mới vô một cái pháp để mình tu. Thì mình tu rồi á, mình khi mình tu á, bởi ông thầy có nói khi mà muốn nhập một cái pháp môn nào thì mình phải nghiên cứu cho kỹ. Rồi khi mà mình dứt pháp tu rồi thì mình phải tu cho đúng, tu cho nghiêm chỉnh đàng hoàng. Thì lúc đó mình có nghĩa mình phát nguyện tự tu thì mình phải tu cho đàng hoàng, chứ không phải mình tu mà để lấy có hay là tu để lấy cảnh. Thì cái đó là coi như mình không có giải được cái gì, mà đôi khi mình còn phải tạo thêm cái nghiệp đó. Thì cái đó là phát nguyện tự tu. Còn giải nợ chồng, tất nhiên mình khi mà mình tự nguyện tu rồi á, mình dứt phát tu rồi, mình để mình giải cái nghiệp của mình, cái nợ trồng đây là cái nợ mình đã gieo nhiều đời nhiều kiếp, mà nay cái kiếp này mình đã thức tâm rồi thì mình lo giải cái nghiệp của mình, để mình lo cái phần hồn mình khi mà mình bỏ được cái xác này mà mình để đưa về một cái thế giới tốt đẹp hơn, nếu là mình tu chưa thành chánh quả. Em xin hết.
Thì đó, thì mình phát nguyện tu, thì khi mà mình trước khi mà mình phát nguyện tu là nó có những cái giây phút thức tâm, mình phải thức tâm, mình thấy rõ mình sống ở đây để làm gì. Nếu mà mình không có những cái giây phút thức tâm mà trước khi tu thì mình thấy cuộc đời này người ta sao tôi vậy, thì dám sống chờ ngày chết thôi chứ đâu có biết làm gì. Sống thì cái hoàn cảnh nó đưa tới đâu thì giải quyết tới đó, thì đụng tới đâu thì chịu tới đó thôi. Nhiều khi mình cũng không làm gì được, hoàn cảnh nó đưa mình đi hướng nào thì mình đi hướng đó thôi, cuốn theo dòng đời mà sống, chứ mình không có chọn cái hướng đi của mình. Mình để cho cái đời nó lôi cuốn mình, nó lôi về đứa nào, người nào mà có phước rồi biết hướng về thiện thì nó lôi về con đường thiện nó cũng đỡ, mà nhiều khi nó lôi mình vô con đường sai lầm mà mình không biết thì càng ngày càng khổ thêm. Sống mà để cho con đời nó lôi cuốn mình chứ không phải là mình định hướng đi cho phần còn lại của cuộc đời của mình thì nó khác. Thì khi mà mình thức tâm rồi á, cái gì nó giúp cho mình thức tâm? Cái gì nó giúp cho mình thức tâm? Ở thế gian này, cái định luật, theo định luật cái gì nó giúp cho mình thức tâm? Dễ nhất.
Dạ, đau khổ.
Đau khổ.
Dạ.
Cái khổ nó giúp cho mình thức tâm. Bởi vậy thầy mới nói khổ làm sao?
Khổ là khổ. Bước vào ba cái khổ, 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 bước vào biên giới
của
Phật Pháp.
Khổ mới bước vào biên giới của Phật. Tại sao thầy nói ba lần khổ vậy?
Tại vì nhiều lần khổ, nhiều một phần khổ thì chưa đủ khổ nhiều lắm thì mới bước vào biên giới Phật Pháp.
Là phải khổ nhiều á. Nói ba lần để cho chứng minh là nó khổ nhiều, chứ không phải là chỉ khổ ba cái thôi nha. Khổ, thầy nói khổ ba lần để chứng minh là khổ nhiều lắm á, thì nó mới dễ thức tâm. Còn mà mấy người mà nặng á, mà không có khổ nhiều á, khó thức tâm lắm. Mấy người nhẹ thì ta không cần khổ nhiều, ta cũng thức tâm, mình ta đã khổ quá rồi. Ta đã hướng về con đường thiện, nghe chứng minh người ta đã khổ quá rồi. Cho nên bây giờ đụng cái là họ thức tâm, họ lo, họ tu, họ sửa, họ hướng về thanh, họ không dám đụng tới cái trường nữa. Thì mấy người đó đã quá khổ rồi. Mà chung quy là người nào cũng phải bước qua cái khổ 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 mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Thì cái người kiếp này á, mà mình thấy họ chỉ cần không cần khổ nhiều, họ cũng lo tu rồi, là kiếp trước họ cũng đã khổ nhiều rồi, họ đã chọn con đường tu rồi, kiếp này họ tiếp tục thôi. Còn mấy người mà trong kiếp này chưa chịu tu á, mà tại vì chưa có đủ khổ, lại còn nhiều kiếp luân hồi khổ cực nữa, thì lúc đó mới dễ thức tâm. Mà khi thức tâm rồi á, mình mới phát nguyện trong tâm mình đó, phát nguyện mình muốn chọn con đường tu để mình thoát. Mình chán ngán cái cuộc đời này quá rồi, mình biết không lẽ mình cứ tiếp tục từ kiếp này tới kiếp nọ xuống đây là cũng bao nhiêu chuyện đó, mà không dẫn mình đi tới đâu hết, thì dẫn tới cái khổ thôi. Thì lúc đó trong tâm mình đó, mới phát nguyện tự tu. Tự tu là mình không có nhờ đỡ ai, mình phải tự sửa chứ không ai sửa giùm mình. Ông trời không cho mình xuống đây để tự điều chỉnh mình. Thành ra cái luật là không có ai sửa mình được, không có ai giúp cho mình sửa cái máy này được, mình phải tự sửa mình. Người ta chỉ giúp cho mình thức tâm, ban cái sự sáng suốt, ban những lời giảng dạy để đánh thức tâm hồn mình, để mình tự tu, mình tự sửa thôi chứ không ai sửa giùm mình. Thành ra tu là phải tự tu tự tiến là vậy, không có ỷ lại một ai, mà không có thể cầu xin ai, không có thể nào nó cầu xin Phật cho con giải hết những cái tánh hư tật xấu của con. Cái đó là con phải tự sửa chứ không có Phật nào mà giúp hết á. Phật chỉ ban cái sự sáng suốt, để lại cái gương lành cho mình thức tâm và tự sửa thôi chứ không ai sửa giùm mình hết. Thành ra mới phát nguyện tự tu, tự tu tự tiến. Giải nợ trồng, cũng như anh Tiến nói này, giải cái nợ mà mình đã gieo trồng trong nhiều kiếp rồi. Cái duyên nghiệp của mình đó, là cũng như cái nợ mình đã gieo trồng trong nhiều kiếp, kiếp này phải chấp nhận, nhịn nhục, trả, giải, chứ không có gieo thêm nữa, không có trồng thêm nữa, không có trồng cái cây đó. Mà mình phải trồng cái gì? Mình không có trồng duyên nghiệp thì mình phải trồng cái gì? Mình phải làm gì giờ? Mình không trồng duyên nghiệp chứ mình làm nghề gì giờ? Nghề gì mà thầy thường nói đó?
Dạ, tặng phước điền trồng cây phước đức.
Cái gì?
Cái phước điền.
À, cái phước điền. Cái phước điền để làm gì?
Có đất dựng chân.
À, cái phước điền để làm đất dựng chân. Cái phước điền là thế nào gọi là cái phước điền? Cái phước điền là cái này nguyên một cái đề tài nó dài lắm, mà bây giờ mình chỉ nhắc lại mấy cái điểm căn bản thôi. Người nào muốn nghiên cứu thêm thì lên nghe lại cái bài cái phước điền. Bây giờ mình chỉ nhắc lại những cái căn bản thôi, chứ cái bài đó nó cũng dài gần 2 tiếng là nhiều lắm. Rồi, cái phước điền là sao? Nói lại sơ sơ đi. Nhiều quá thì không nhớ, mà nhắc sơ sơ thì chắc dễ từ từ nó vô hơn. Cái phước điền là sao? Bây giờ mình không có cấy nghiệp, mình không có gieo trồng nghiệp nữa, mình là người cày ruộng. Mình không có cày, mình không có trồng cái cây nghiệp quả nữa. Bây giờ mình không có trồng cái cây nghiệp quả nữa, mà bây giờ mình đi cấy phúc điền. Mình là người cày ruộng nè, bây giờ mình đi cấy phúc điền nè.
Thưa bác ạ, tạo nhiều hạnh đức ạ. Tạo nhiều hạnh đức, hạnh Bồ Tát, hạnh hy sinh.
Tạo hạnh. Mình lập hạnh. Vâng. Lập hạnh là gì? Trong mà trước khi mà mình có những cái hạnh đó là mình phải lập hạnh. Lập hạnh có nghĩa là gì?
Mình tạo nên cái duyên, tạo nên cái công đức, làm những việc
trước khi trước khi mà mình tạo được những cái công đức đó, mình phải lập hạnh. Lập hạnh có nghĩa là cái gì? Thầy thường nói đó. Từ ngữ tâm linh, cái chữ lập hạnh có nghĩa là gì?
Sửa tâm, sửa tánh.
À, sửa tâm, sửa tánh hư tật xấu của mình. Cái đó kêu là lập hạnh. Con người mà biết sửa tánh hư tật xấu của mình á, thì mới tạo hạnh đức được. Chứ mình nói mình tạo hạnh đức mà trong khi mình không có sửa tánh hư tật xấu của mình, làm sao mình tạo được hạnh đức? Ra mình nói làm có mấy chuyện, người ta chửi mình cái mình chửi lộn lại, mình hạnh đức ở đâu? Tại vì mình không có sửa được cái tánh hư tật xấu của mình. Mình không có học nhịn nhục, mình không có sửa được cái tánh nóng của mình, thì làm sao mình tạo được hạnh đức? Thành ra khi mà mình nói chữ tạo hạnh đức là mình phải biết là phải sửa tánh hư tật xấu của mình trước. Chứ đừng có nói ngang xưa nghe tôi tạo hạnh đức. Không thể nào tạo được. Tại vì mình không có biết, không có hiểu rõ cái đường lối đi như thế nào. Thành ra khi mà mình sử dụng cái chữ mà tạo hạnh đức là mình phải nghĩ ngay trong đầu là tôi phải biết thương tôi trước. Tôi phải biết sửa tâm, sửa tánh của tôi trước. Cũng như khi mà mình sử dụng cái chữ từ bi á, là mình phải biết làm gì đó.
Buồn mẹ.
Khi mà muốn sử dụng cái chữ từ bi, muốn nói tới cái chữ từ bi đó, mình phải biết làm cái gì đó.
Phải thương mình.
À, phải biết thương mình. Mình phải biết thương mình trước, xây dựng cho mình được cái sự thanh nhẹ, rồi lúc đó mình mới ban rã cho người khác, mới gọi là từ bi. Còn mình không biết xây dựng cho mình mà mình mở miệng mình nói từ bi, thiếu từ bi, nói tùm lum mà không hiểu gì hết. Thành ra cái gì nó cũng có đầu có đuôi, nó có đường hướng, mình phải nắm vững. Chứ đừng có nói bừa nói bãi nữa. Bây giờ mình học đạo rồi, mình hiểu rồi. Thành ra cái gì nó cũng có đi từ cái điểm nhỏ, đi tới cái điểm lớn, đi cái thấp, đi tới cái cao. Mình phải biết cái thứ tự và cái trật tự. Thì học đạo là phải học cái trật tự phát triển như thế nào, từ điểm nào tới điểm nào. Phát nguyện tự tu giải nợ trồng. À, bây giờ trở lại cái phúc điền nè. Hồi nãy là mình nói là tạo hạnh đức rồi, gì nữa? Lập hạnh, sửa tâm sửa tánh, làm gì nữa?
Hướng về từ bi.
Gì hướng về từ bi? Cái phúc điền mà.
Dạ.
Sao? Cái sao? Lấy cái gì cấy đây, lấy cái gì gieo nè. Gieo làm sao? Phúc điện nó nằm ở đâu? Cái ruộng của mình nó nằm ở đâu?
Trong tâm
à? À, trong tâm mình. Rồi bây giờ mình muốn cấy nó, mình trồng nó cái gì ra, lấy cái gì trồng ở trong cái ruộng của mình, cấy nó, cày cái nó bươi xới nó lên, rồi mình trồng cái gì trong đó?
Gieo nhân tốt.
Nhiều cái gì đó? Cái nhân nào tốt?
Nhân tốt.
Nhân tốt là cái gì?
Làm những việc thiện.
Việc thiện cái gì kia là thiện, cái gì kia là ác?
Thiện là thầy nói có dư có thừa, ban chiếu ban
đâu?
Chiếu
ở đâu? Ở đâu mà mình có cái đó?
Nhớ là gieo nhân lành hái trái ngọt.
À, biết là gieo nhân lành hái trái ngọt, nhưng mà gieo cái gì nhân ở đâu? Bây giờ mình đang ở đây nè, giờ muốn trồng lấy nhân ở đâu trồng? Ai cho mình cái nhân đó? Mình đi lượm cái nhân đó ở chỗ nào để cho mình trồng chứ? Thầy có dạy đó nhớ không? Này thầy có dạy á. Thầy có dạy cách luôn chứ đâu, thầy đâu có nói cái pháp lý, cái nguyên lý không đâu. Thầy dạy mình cách trồng luôn mà. Mà nếu mà mình không biết á, là mình đâu có gieo được. Thành ra mình không có phúc điền. Mình có phúc, mình có điền nghiệp. Nghiệp điền. Nhưng mình không có phúc điền. Bây giờ muốn có phúc điền là phải biết trồng cái giống nào tốt. Giống tốt lấy đâu? Làm sao gieo được cái nhân tốt? Làm sao gieo được trong tâm mình những cái nhân tốt? Có cách.
Thưa bác là nhân tốt ở đây là mình luôn luôn tạo hạnh đức, luôn luôn...
Cái đó nói rồi, cái đó nãy mình nói rồi. Cái
luôn đó, luôn mở rộng tâm từ bi.
Không, từ bi nãy mình nói rồi, muốn từ bi là phải biết thương mình, là phải lập hạnh trước, cái đó mình nói hết rồi. Bây giờ nói cái khác. Mấy cái nào nói rồi, gác qua bên.
Bỏ thức hòa đồng.
Hả? Không có thức hòa đồng trước.
Mình niệm Phật để... Mình phải niệm Phật để mở được thức hòa đồng ạ.
Uh-huh.
Phải niệm Phật được thì mới mở được thức hòa đồng ạ.
Giỏi gì nữa?
Khứ trược lưu thanh để trong cái luồng điện của mình nó hướng thượng.
Không, cái này không có phải cái chuyện khứ trược lưu thanh, cái này đang gieo.
Chỉ có niệm Phật ạ.
Gieo ở đâu? Còn cái gì nữa? Niệm Phật không có đủ.
Em nhớ hình như là thầy nói là
hành pháp đánh đều đặn. Hành pháp đúng đánh đều đặn ạ.
Không, không phải cái vụ đó. Cái đó là mấy cái chung chung, nó không có cái này, nó hỏi chính xác. Mà trả lời chung chung là bảo đảm là trật.
Đâu em nói thử coi đúng không anh Bảo. Em nhớ là thầy có dạy là khi mà mình muốn dựng tốt, tìm một cây trái tình thương và đạo đức, cây phúc điền ở trên đỉnh đầu. Thì khi mà mình có được đó, thì mình đầy đủ rồi mình mới đem ban rải cho người khác.
Tại vì nữa, còn có cách nào nữa không? Còn cái cách nào để cây phúc điền nữa không?
Rồi mình, em nhớ không biết phải không? Hình như là mình hướng dẫn bạn đạo, nếu mà bạn đạo cần thiết mà để mà tu tập thì mình hướng dẫn bạn đạo tu tiếp thì là cũng là cái phúc điền. Em nhớ vậy đó, không biết phải không Bảo?
Đúng rồi, cái đó cũng là một cách cái phúc điền. Rồi có cách nào khác nữa không?
Làm phước.
Cái đó là cũng là một cách cái phúc điền hay rồi gì nữa.
Cái đó là em nhớ thầy nói là cái đó em nhớ vậy đó, để ghi còn, để thời mốt luôn. Em không nữa, nhớ.
Còn nữa. Tại nhiều cách kế lắm mà, ông thầy cũng chỉ mình nhiều cách kế lắm. Còn gì nữa? Nghe băng. Nghe băng làm sao mà mình cấy được những cái mà lời giảng dạy thanh nhẹ trong cái tâm của mình, những cái lời mà ông thầy cũng truyền cho mình là những cái lời chân ngôn thanh nhẹ. Nếu mà mình nghe được mà mình đem mình cấy được ở trong tâm mình thì mình sẽ có cái phúc điền. Vì sau đó mình mới có cái sự sáng suốt mà mình ban rải cho người khác chứ. Mình phải gieo trồng ở trong cái tâm của mình để cho nó phát triển. Thành ra cái nghe băng nó cũng là một cách cái phúc điền. Nghe băng mà nghiên cứu từng lời giảng của thầy một cách tỉ mỉ á, thì mình cũng gieo được những cái giống tốt. Còn mình nghe mà mình không hiểu gì hoặc là mình hiểu sai thì cũng không có ích lợi gì. Mình nghe mình phải phân tách, mình hiểu rõ, nghiên cứu cho kỹ càng thì mình mới gieo được những cái lời mà nói thanh nhẹ đó trong tâm của mình. Thì mình mới trồng được cái cây đó thì sau này nó sẽ phát triển lên, thì lúc đó mình sẽ ban rải cho người khác được chứ. Thấy không? Nó nhiều chuyện để mình học, mình khai thác lắm. Nếu mà mình chịu học đó, thì giờ nói thiệt không có đủ, chứ không phải không đủ đề tài để học. Bây giờ nữa mình nghe lại cái cùng băng mà cấy phúc điền không á, là mình cũng sẽ hiểu nhiều hơn. Lâu lâu nghe lại em biết cấy phúc điền là gì, để mình làm giống gì hết. Mình biết là những cái phương tiện nào để cấy phúc điền thì mình cứ theo đó mình làm. À, rằng yêu quý tình trời đang sáng chiếu. Câu này thầy nó nói gì? Yêu quý tình trời đang sáng chiếu. Tình trời là sao? Tình trời so với tình đời nó khác nhau chỗ nào?
Tình đời thì nó đen bạc mà tình trời nó thanh nhẹ.
Cái gì nữa? Tình trời có gì khác?
Lúc mình đã thoát khỏi những cái khó khăn cũng như là cái trượt những cái nợ nần, hoặc là giải được hết những cái nghiệp rồi, thì lúc đấy thì mình lúc nào mình chỉ hướng về cái thanh nhẹ của trời đất, của trời. Trời. Mình lúc nào cũng hướng về mình yêu quý trời Phật.
Tình trời Phật
lúc nào cũng thanh nhẹ, lúc nào cũng ban chiếu ánh sáng.
Tình trời lúc nào cũng thanh nhẹ phải không? Rồi còn gì nữa?
Vâng, lúc nào cũng ban chiếu những ánh sáng từ bi cho muôn loài vạn vật.
Rồi còn gì nữa? Khi mà ta nói tới tình trời, ta nói cái gì nữa?
Tình trời tận độ.
À, tình trời tận độ. Tận độ là sao?
Độ hết tất cả mọi người.
Nghĩa là dùng hết đủ mọi phương tiện sẵn có trong sẵn có để độ tất cả muôn loài vạn vật, để cho mọi người tiến hóa không bất phân giai cấp, trong một cái tinh thần gì thức gì,
trong cái sự bình đẳng,
à bình đẳng, trong cái sự bình đẳng thương yêu giúp đỡ mọi người tiến hóa. Thì tình trời là tận độ, tình trời là thanh tịnh, tình trời là thanh nhẹ, tình trời là vô cùng. Nghe không? Lúc nào cũng sáng chiếu. Thì ông trời ông ban cái gì mà kêu là sáng chiếu? Trước hết là ông trời ông ban cái gì?
Ban cái phần điển quang thanh nhẹ của ông trời.
Ban cái phần điển quang thanh nhẹ, ban thanh khí điển quá sanh vạn vật, thanh khí điển quá sanh vạn vật. Thành ra ông trời mà lúc nào ông cũng phải ban thanh khí điển hết. Nếu mà ông ngưng ban thanh khí điển trong một giây, một phút thì chuyện gì xảy ra?
Trong không khí mình không còn cái không khí thanh nhẹ,
đâu có thở được.
Là tiêu hết. Nghe không? Còn người ta cái quan trọng nhất là cái gì?
Hơi thở.
À, hơi thở. Mấy người mà bệnh COVID á, cái hồi mà người ta bệnh nặng lắm rồi, chỉ cần thở thôi à. Không có thở là chết. Nó phải cho vô mấy cái máy hô hấp đó, cho dưỡng khí rồi vô để cho thở thôi. Tại vì không thở là chết. Nên ra cái hơi thở nó rất là quan trọng. Sau đó mới tới uống nước, có nước. Sau đó mới tới ăn. Ra mấy người bệnh rồi chỉ cần là cần thở trước, cần nước, khỏe rồi mới nghĩ tới cái chuyện ăn. Yêu quý tình trời đang sáng chiếu thì lúc nào cũng ban cái ánh sáng cho mình, ban từ quang, ban ân điển cho mình, chiếu cho mình. Tự mình dứt khoát chẳng phập phồng là sao? Tự mình dứt khoát chẳng phập phồng là sao? Dứt khoát cái gì mà không còn phập phồng? Phập phồng cái gì? Cái gì làm cho mình phập phồng? Cái gì làm cho con người phập phồng nhất tại thế? Ở thế gian ấy, cái gì nó làm cho con người phập phồng nhiều nhất?
Cái chết.
À, sống như chết. Thì giờ còn sao có sống là đã có, là chỉ sợ chết thôi. Cái là cái tham lớn nhất của con người, mình phập phồng. Còn khi mà mình dứt khoát rồi, mình dứt khoát cái gì mà mình không còn phập phồng nữa. Trước hết là sống chết, cái thứ nhì là của cải, không sợ mất. Dứt khoát cái gì? Dứt khoát cái gì mà không còn phập phồng nữa?
Tình
đời.
Tình tiền duyên nghiệp.
Thì dứt khoát tình tiền duyên nghiệp là dứt khoát chuyện đời á. Thì mới ngon hỏng, mình đang sống cái cuộc đời. Những cái chuyện có không không cái cuộc đời thì nó làm cho mình phập phồng. Phập phồng là sợ mất chứ còn. Mà khi mà mình dứt khoát cái tình đời á, thì bây giờ nó có cũng được, mà nó không có cũng không sao. Tại là mình chấp nhận trở về không là mình buông bỏ rồi. Mình dứt khoát với cái tình đời, chuyện gì ở đời là chuyện ở đời. Nó không có làm cho mình phải phập phồng, có cái gì đáng đâu. Rồi rốt cuộc là cũng phải buông xuôi hai tay ra. Bây giờ có ôm tranh đấu cho có được rồi, tới hồi mà mình phải buông cái xác này thì cũng phải buông hết thôi, chứ đâu có giữ được cái gì đâu. Mình phải phập phồng. Mình xuống đây hai bàn tay không à, ông trời ông cho mình mới có, chứ làm gì mình có. Mình làm được cái gì đâu mà mình có của cải thế gian. Mình làm mình có cái này, có cái kia, có cái nọ. Ông trời không cho là mình không có. Mà mình xuống đây ông cho mình mượn để học thôi. Ra đi là cũng phải buông bỏ hết. Phải làm những cái gì trời muốn thì đúng hơn. Là ôm những cái gì trời cho. Ông trời không cho mình để mình làm mình thực hiện một cái gì mà mình có thể mang theo được. Mình xuống đây mình biết là của cải ông trời cũng cho mình mượn là mình phải bỏ lại, chứ mình mang theo được cái gì. Ông cho mình mượn cái đó để học rồi mình ra đi mình mang theo được cái gì. Cái gì mình có thể mang theo được.
Lúc mình chết thì gì phải có cái phần điển quang mình thanh nhẹ được thì mới mang theo được cái phần điển quang của phần hồn.
Thì mình xuống đây ông trời ông cho mình có của cải nhiều để làm gì. Mình làm những điều mà ông trời ông muốn. Thì mình khai triển cái tâm từ bi của mình. Mình biết thương người, mình biết chia sẻ, mình biết đóng góp cho cộng đồng nhân loại. Mình đem được cái tâm Bồ Tát của mình đi. Mình đem được cái hạnh hy sinh của mình đi. Mình đem được cái hạnh nhịn nhục của mình đi. Mình đem được cái hạnh từ bi của mình đi. Mấy cái đó là mình xuống đây để mình trông nó, để cho nó phát triển, để mình đem đi. Mấy cái đó mình mượn những cái phương tiện của ông trời ông cho mình tại thế cho mượn, chứ không phải cho mình. Cho mượn, tại sao phải dùng cho mượn là dễ thức hơn. Cho mình là mình tưởng là ôm được. Cho mượn là cho nó một thời gian là mình phải bỏ lại. Người nào lấy xài tiếp, học tiếp là cái chuyện khác. Là rốt cuộc là cho mượn. Cái xác này cũng mượn mà. Thì của cải cũng là mượn. Từ mình dứt khoát chẳng phập phồng, đâu có ôm chuyện thế gian nữa đâu mà phập phồng. Đâu sợ còn với mất nữa. Là cái tâm nó trở về không, là dứt khoát là trở về không, không có ôm cái có nữa. Có cũng được mà không có cũng không sao. Thì giữ được cái tâm đó thì mới có không có phập phồng. Sống cũng được, sống cũng học, mà chết cũng học. Có gì đâu mà phập phồng. Giờ còn sống ở cõi này thì học ở cõi này. Khi mà lìa khỏi cái cõi trần này đi chỗ khác thì cũng tiếp tục học thôi, chứ đâu có làm gì. Học suốt kiếp suốt đời mà. Rồi, câu thứ nhất. Hỏi, sự cần thiết của cuộc sống hiện tại thì phải làm sao? Đáp, thưa, cần thiết của cuộc sống hiện tại cần hướng tâm về lĩnh vực thanh tịnh của nhân tâm mà hành sự, thì mới có cơ hội giải bỏ được nghiệp tâm mà tu tiến. Nếu ngược lại thì chỉ tạo loạn cho chính mình mà thôi. Kệ, không tu khó đứng, khó an ngồi. Thế sự điêu linh, khó thả trôi, ôm động, mất tịnh, trí loạn chuyển, không minh, khó tiến, khó về ngôi. Vì cái sự cần thiết của cuộc sống hiện tại là cần hướng tâm về lĩnh vực thanh tịnh của chân tâm mà hành sự. Lĩnh vực thanh tịnh của chân tâm nằm ở đâu? Trên đỉnh đầu. Cái đỉnh đầu là cái điểm mà thanh tịnh nhất của mình, rồi cái cũng là cái chỗ là chân tâm, nó cũng là tâm điển. Mình phải hướng về đó để hành sự. Hành sự là tất cả những gì mình làm mình cũng phải hướng về đó, thì mới có cơ hội giải bỏ được nghiệp tâm mà tu tiến. Tại sao mà khi mà mình hướng về đó mình giải bỏ được nghiệp tâm mà tu tiến?
Thì khi mà tâm ở đó thì không còn cái phàm tâm nữa mà trở thành chân tâm.
Ừ,
từ chân, từ phàm
thì nó mình ra rời bỏ cái chân tâm mình lên, mình phàm tâm mình lên cái chân tâm mình ngữ thì mình không có rước nghiệp vô tâm nữa. Lúc đó mình mới bỏ được cái nghiệp tâm, lúc đó mình mới cái tâm mình mới lúc đầu chấp nhận buông bỏ để trở về không, thì lúc đó mình mới nhẹ mà mình mới tu tiến được, chứ mình nặng quá mình tu đâu có tiến. Giờ có nói gì nói mà mình cái tâm mình nó quá nặng thì không thể nào tu tiến. Tu là mình phải bỏ động tìm tịnh, mình phải từ bỏ cái động loạn, mình hướng về thanh. Mà cái tâm mình còn nặng quá thì mình không có bao giờ mình tiến được. Mình còn ôm nghiệp nhiều quá, lo đủ thứ chuyện thế gian á. Có cái người nào mà lo nhiều chuyện ở thế gian là cái người đó không thể nào tu tiến được. Thì mình nghe cái cách nói chuyện là mình biết người đó quan tâm về chuyện gì, lo chuyện gì nhiều á, là mình biết cái trình độ thanh nhẹ nó tới đâu, mà khó tu tiến là như thế nào. Người buông bỏ nó không có nói chuyện đời nữa. Chuyện đời nó có không không, có gì mà để nói đâu. Có gì làm cho mình vui đâu. Càng ngày càng lớn tuổi mình thấy có, bây giờ mình có được, mình cũng đâu có nắm được bao nhiêu năm nữa. Thời gian còn lại nó quá ngắn đi. Bây giờ ông trời có cho mình nữa, cái niềm vui nó cũng không có gì vui nhiều, tại vì mình biết là cũng là tạm một thời gian là mình đi. Cái thời gian mình còn sống tại thế đâu có bao nhiêu nữa đâu. Mình vui những cái chuyện tạm, mình vui những cái gì mà vĩnh cửu đời đời chứ. Nếu ngược lại thì chỉ tạo loạn cho chính mình mà thôi. Nếu mà mình không có hướng về cái lãnh vực thanh tịnh là lúc nào mình cũng bị loạn, mình bị cuộc đời nó dao động, nó làm cho cái tâm hồn mình dao động đảo điên. Không tu khó đứng, khó an ngồi. Nếu mà mình không có tu sửa để cho mình trở về cái sự thanh nhẹ thì đó, ăn ngủ ăn ngồi cũng không, đứng ngồi cũng không yên, lúc nào cũng phải lo. Con người ta nó làm lo âu là nghiệp tâm. Thế sự điêu linh khó thả trôi. Thế sự thì cái chuyện ở thế gian này lúc nào nó cũng đảo điên hết trơn. Điêu linh khó thả trôi, mình khó mà buông thả được ở trong lòng của mình. Ôm động mất tịnh, trí loạn chuyển. Khi mà mình ôm cái động loạn nhiều quá thì mình đương nhiên là mình phải mất đi cái sự thanh tịnh. Mà cái trí mình á, nó loạn, nó chạy tùm lum hết á. Thành ra mình phải buông bỏ bớt chuyện đời, đi quay về bên trong. Mà mình phải thấy chứ, nhiều khi mình lo chuyện đời nhiều quá mình không thấy, mình không biết là mình đang lo chuyện đời nhiều, mình chạy theo cái chuyện đời cả ngày mà mình không thấy. Khó là khó cái đó rồi, chứ cái người thấy rồi thì từ từ người ta bỏ nó dễ. Cái quan trọng là mình có thấy không. Sợ nhất á, là mình chạy theo chuyện đời cả ngày mà mình không thấy á, cho nên nguy hiểm. Tại vì mình sẽ tiếp tục mình đi theo, tiếp tục đi theo con đường đó hoài. Đúng vậy không? Mình đã phải xét lại coi cả ngày mình làm cái gì. Mình xét cả ngày coi mình làm cái gì. Ôm động mất tịnh, trí loạn chuyển, không minh khó tiến, khó về ngôi. Nhưng mà mình không có sáng suốt thì mình không có tiến được. Khó về ngôi, ngôi gì vậy? Ngôi gì?
Ngôi chủ nhân ông ạ.
Trở về ngôi, ngôi vị của chủ nhân ông. Trở về làm chủ được bản thể. Khó mà trở về làm chủ được bản thể. Có ngôi nhưng mà không có về được. Bị lục căn lục trần nó làm chủ, chứ mình không có là làm chủ được bản thể. Không có tự chủ được. Hỏi: Tưởng lầm là mình đã đủ khả năng dạy dỗ người khác nhưng mà làm không được, tại sao? Đáp: thưa, trí mới mở được một góc, chưa được toàn giác toàn tịnh, làm sao dạy được người khác. Chỉ có Thượng Đế đấng đại bi ban ơn sáng suốt từ mọi khía cạnh, nhiên hậu mới tận độ được quần sanh trong thanh tịnh tự giác. Kệ: ban ơn thanh tịnh các cơ tầng, phát triển không ngừng rõ pháp ân, tiến bước trên đường tâm học đạo, quy y Phật pháp tiến cao tầng. Thì con người ta, mình có biết được bao nhiêu là trí mình nó chỉ mở được có một góc thôi, mình chưa đạt tới toàn giác toàn năng toàn tịnh như là trời Phật, thì không thế nào mà mình dạy được người khác hết. Thành ra thế gian này không có được làm thầy ai là vậy. Cho nên lãnh chức làm thầy là vậy, mình không có đủ khả năng làm chuyện đó. Ông trời ông dạy người ta từ kiếp này tới kiếp nọ mà còn chưa xong nữa, mình làm sao mình dạy nổi. Chỉ có Thượng Đế đấng đại bi, Thượng Đế là đấng đại bi đó, ban ơn sáng suốt từ mọi khía cạnh nhiên hậu mới tận độ được quần sanh trong thanh tịnh tự giác. Là chỉ có ông trời á, ông mới làm ra đủ thứ chuyện hết á, từ nghịch cảnh cho tới thiên cơ, tới luân hồi qua kiếp này tới kiếp nọ, từ mọi khía cạnh, thì lúc đó mới tận độ được quần sanh trong thanh tịnh tự giác, để cho người ta thanh tịnh, người ta tự thức tâm thôi, chứ ông cũng làm gì hơn. Chưa thức thì ông cũng phải tiếp tục, ông cho khổ nữa thôi. Kể ban ơn thanh tịnh các cơ tầng, giới nào ông trời cũng ban cái sự thanh tịnh, phát triển không ngừng rõ pháp ân. Phát triển không ngừng là mới rõ cái pháp ân, là cái ân pháp của trời ban, là cái phương pháp để cho dẫn tiến cái luồng điển của mình. Cái ân pháp đó là của trời ban. Tiến bước trên đường tâm học đạo, học cái sự quân bình để tiến thân. Tiến bước trên đường cái tâm mình học cái luật quân bình để cho nó tiến thân. Còn người mất quân bình không có đi xa được. Quy y Phật pháp tiến cao tầng. Quy y Phật pháp là sao?
Quy Phật pháp
có nghĩa là gì? Phật pháp là gì?
Là thanh nhẹ.
Là thanh nhẹ. Quy Phật pháp là trở về với sự thanh nhẹ, tiến cao tầng là mình tiến lên cái tầng lớp nó cao hơn. Hỏi chuyện gì mới là chuyện của chính mình? Đáp: thưa, chuyện thanh nhẹ là chuyện của chính mình, chuyện loạn động từ bên ngoài vô cần buông bỏ, từ trong nội tâm thì mới được thanh nhẹ. Vốn sơ sanh không có dây bận bất cứ một việc gì, vốn tâm không tức là nguồn đạo. Cho nên làm người sống một thời gian, đâm ra chán ngán tình đời là vậy. Kể thế gian nghịch cảnh làm thầy độ, thức giác bình tâm rõ nắm mồ, uyển chuyển không thành tâm hiểu đạo, về không thanh nhẹ tự nam mô. Cái chuyện thanh nhẹ là cái chuyện của chính mình, là phải ôm, phải lo, phải bồi dưỡng. Còn cái chuyện loạn động từ bên ngoài vô là cần buông bỏ từ trong nội tâm thì mới được thanh nhẹ. Thành ra mình muốn được thanh nhẹ thì mình phải buông bỏ đó chuyện đời. Người nào ôm chuyện đời nhiều quá chắc chắn là người đó không có nhẹ. Vì có nói gì nói đi, gốc tiên gốc Phật gì nói tùm lum đi, nhưng mà người nào mà ôm chuyện đời nhiều quá đương nhiên chắc chắn là không nhẹ. Chỉ cần nghe qua là mình biết rồi, cái luật nó như vậy mà. Vốn sơ sanh không có giấy bận bất cứ một việc gì, vốn tâm không tức là nguồn đạo, cái nguồn gốc của đạo. Cái nguồn đạo của mình là từ cái vốn không, mà từ lúc sơ sanh xuống đây mình là không, không có cái gì hết. Cho nên làm người sống một thời gian, đâm ra chán nản tình đời là vậy. Mình thấy rõ cuộc đời là tạm là không, rồi mình phải ra đi. Thế gian nghịch cảnh làm thầy độ, thì thế gian mình thì một ông thầy đâu có đủ. Ông trời ông cho rất là nhiều nghịch cảnh, từ lớn, từ nhỏ tới lớn, biết bao nhiêu nghịch cảnh đã trải qua, mà mỗi nghịch cảnh đều dạy mình một bài học. Mà nhiều khi mình không thức tâm thôi, chứ mình thức tâm rồi mình thấy qua cái hoàn cảnh nào khó khăn là cũng dạy mình một cái gì đó. Mình thức tâm thì mình thức, mình qua nhanh hơn. Còn mình không thức, nhiều khi cái nghịch cảnh nó phải tái diễn hoài để cho ngày nào mình thức. Thế gian nghịch cảnh làm thầy độ, thì thầy của mình ở dưới thế gian là nghịch cảnh, ông trời ông sắp. Thức giác bình tâm rõ nắm mồ. Thức giác bình tâm rõ nắm mồ là sao? Tại sao thức giác bình tâm rõ nắm mồ? Nắm mồ ở đây là cái gì?
Dạ em nghĩ không được trốn không? Em nói thức giác bình tâm rõ nắm mồ là mình nghĩ cái nắm mồ tội lỗi của mình. Giờ mình thức giác rồi mình lo mình sửa. Em xin hết.
Cũng như anh nói là nắm mồ là những cái gì mà nó giam hãm, nó chôn sống cái phần hồn của mình. là những cái sự sai lầm, những cái động loạn ở thế gian nó chôn sống cái phần hồn của mình, không có cho nó phát triển được, là cũng như nó chôn mình rồi, mình không có phát triển được. Là những cái tình tiền duyên nghiệp, những cái sự động loạn, những cái nghiệp duyên tại thế, là những cái sự sai lầm của mình ở tại thế gian nó chôn sống cái phần hồn của mình. Mà khi mà mình thức giác, mình hiểu được rồi đó, mình bình tâm, mình biết cái đó là cái nấm mồ, mình chui ra, mình không có để cho nó chôn mình nữa. Uyển chuyển không thành tâm hiểu đạo, uyển chuyển không thành tâm hiểu đạo. Mình phải uyển chuyển, mình biết là cái chuyện thế gian á, mình hiểu đạo rồi nó thành hay không thành á, mình hiểu đạo rồi mình uyển chuyển, mình không có lo nữa. Về không thanh nhẹ tự Nam Mô, thì rốt cuộc là mình ở thế gian bất cứ hoàn cảnh nào nó cũng phải đưa mình về cái sự thanh nhẹ thôi. Cái mục đích là đưa cho phần hồn trở về sự thanh nhẹ, chứ không ai muốn chôn sống phần hồn. Nhưng mà mình phải thức tâm, mình chọn đúng hướng đi, chứ đừng đi lên, chứ đừng có đi xuống. Tự Nam Mô. Tại sao lại phải nói cái chữ tự Nam Mô là sao? Tự Nam Mô là sao? Về không thanh nhẹ tự Nam Mô.
Tự Nam Mô theo ý em là cái lúc mình đã được thanh nhẹ rồi, thì không, mình không còn cái nghĩ về cái gì nữa, lúc nào cũng được là thanh nhẹ, mà cũng trở về cái mức được gọi là thường niệm vô biệt niệm, rồi lúc nào cũng nghĩ về Nam Mô A Di Đà Phật.
Làm sao mà mình thường niệm vô biệt niệm nói?
Cái lúc ai, mình đã được...
ai mới đạt được cái vô biệt niệm?
Thực tế bây giờ chỉ có ông Phật.
À, chỉ có Phật mới làm được thôi. Tại vì mình không hiểu cái chữ vô biệt niệm á, cho nên mình mới nói vậy, chứ mình biết cái vô biệt niệm là gì không? Thế nào mình mới gọi là được là vô biệt niệm? Nói thử một cái định nghĩa thôi, tại nó nhiều định nghĩa lắm. Cái đó phải nghe lại cùng ban niệm, thường niệm, vô biệt niệm, trong đó có nói rõ. Mà bây giờ nói một cái định nghĩa thôi, là mình biết mình không có thể nào làm được, làm sao? Khi mà mình đạt được vô biệt niệm thì chuyện gì nó xảy ra? Nói một cái ví dụ thôi, chứ nó nhiều định nghĩa lắm mà không có nói hết được. Khi mà mình tới vô biệt niệm là cái tế bào, mỗi cái tế bào của mình nó cũng niệm luôn. Mỗi cái tế bào của mình nó cũng phải niệm luôn. Mỗi cái lỗ chân lông của mình nó cũng niệm luôn. Là đi tới cầu cùng á, thành ra mình sử dụng chữ vô biệt niệm nó phải cẩn thận. Mình xài chữ thường niệm cũng phải cẩn thận. Mình bây giờ ở đây là đang tập niệm, tại vì mình chưa biết niệm, mình đang tập niệm thôi. Mà tại sao những cái câu mà ở thế gian mà mấy câu nguyện của mình, cái câu nào nó cũng bắt đầu bằng chữ Nam Mô hết trơn vậy, tại sao vậy? Tại sao cái chữ nào nó cũng bắt đầu bằng chữ Nam Mô là tại sao vậy?
Mỗi một cái câu là có chữ Nam Mô ở đầu tiên, là lúc nào nó cũng có cái sự thanh nhẹ ngay từ ban đầu.
Tại sao Nam Mô là thanh nhẹ? Tại sao Nam Mô là thanh nhẹ?
Phải nói là Nam là lửa, còn Mô là nó là cái chỉ rõ cái vật vô hình ở trên đỉnh đầu mình, là cái sự thanh nhẹ trên đỉnh đầu.
Mô là không.
Mô là không.
Nghe lại nha.
Nam mô là phải đi về trời mới thấy Phật nhẹ. Nam là nhớ, mô là không, mới là nhẹ. Theo những vị đó toàn nhẹ, không phải người nặng. Cứ về đó mình mới nghĩ được.
Rồi, nhớ chưa? Tại sao lúc nào cũng phải niệm Nam Mô chứ? Thì nói sao?
Cái chữ là thầy nói là Lam Mô là đi về trời mới thấy được, mới thấy thấy Phật. Lam là lửa, Mô là không, tức là trở về cái các vị đó trên đó này là cái sự thanh nhẹ, mà mình phải hướng về trên đó thì mình mới thấy được cái sự thanh nhẹ. Còn mình mà không hướng về đó thì là mình sẽ không có sự thanh nhẹ.
Thành ra khi mà mình nguyện bất cứ gì, mình cũng phải nguyện Nam Mô trước là vậy. Nam Mô là Nam là lửa. Cái lửa mới hướng về, nó mới đưa mình về trời. Lửa với lửa tương giao. mô là không khí, là cũng là thanh nhẹ. Thành ra hai cái huyệt mà nam mô là nó tượng trưng cho cái sự thanh nhẹ. Nam mô là thanh nhẹ. Thành ra mình nói nam mô, nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát, nam mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc, nam mô A Di Đà Phật. Người đời thường thường ta nguyện nam mô A Di Đà Phật, ta nói sao? Hả? Người đời thường thường ta niệm nam mô A Di Đà Phật, ta nói sao?
Để cầu xin ông Phật phù hộ độ cho mình được về Tây Thanh, người ta về Tây Phương.
Người ta nguyện sao? Người đời đang nguyện sao? Anh ấy A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đang có nói nào?
Hồi con đi cái ở bên Tịnh Độ thì các cô dạy con là bởi vì cái thời mặt pháp nên chữ Nam Mô bị bỏ đi, còn lại chữ bốn chữ. Còn sau này khi mà mặt pháp nữa thì nó chỉ còn hai chữ, còn cuối cùng khi mà cùng nó còn một chữ là chữ Phật. Đấy là bên Tịnh Độ đã từng dạy con thế ạ.
Thì không có hiểu đường lối á, thành ra không có biết hướng đi. Cái gì mình cũng phải cần phân tách cái đường lối, thành ra rốt cuộc hai chữ đầu là quan trọng nhất để đặt cái hướng đi của mình về cõi thanh nhẹ mà mình không niệm. Còn cái chữ A Di Đà Phật không thì nó mất đi, không biết đường đi nữa. Thì càng ngày nó càng đi xuống luôn. Tại vì không có đi cái khởi điểm mà làm sao đi tới Phật được. Phật là cái thanh nhẹ mà mình khởi điểm, mình không có thanh nhẹ làm sao mình đặt cái hướng đi mình về thanh nhẹ được. Thành ra mình may mắn được cái thầy giảng rõ cho mình nghe từng ly từng tí, cái gì cũng có giải được hết. Tự Nam Mô, tại sao tự nhắc mà có hai chữ Nam Mô à? Thành ra bây giờ bữa nay các bạn hiểu rõ năm tại sao mình nói Nam Mô hả? Thì sao hỏi lại nha. Kỳ này cho nghe băng thì sao hỏi lại nha. Hỏi làm sao biết được người tu thành quỷ? Đáp: thưa, người tu thành quỷ là nhìn hành động họ hướng về tiền tài danh vọng và gieo ác ý cho người khác, kết bè lập đảng đấu tranh vô lý, tạo ra sự thù hận xung quanh họ, khổ mà tưởng lầm là sung sướng và hưởng thụ, hạnh đức tiêu tan mà không hay. Kệ, mất đi nguyên lý hằng ngày động, bực tức, rối rắm, trí khó thông, lợi dụng Phật trời ra pháp mới, khổ công không đạt, vẫn cầu mong. Thì quỷ là chứng minh là nó có cái sự ác. Hướng về thành tiền tài danh vọng mà gieo ác ý hại người, hận thù đó, cái đó là quỷ ác. Nói tại sao học đến bác sĩ cũng phải mang bệnh mổ xẻ? Đáp: thưa, học đến bác sĩ chỉ biết chuyện bên ngoài của cơ thể, còn phần hồn thì không bao giờ biết đến. Lo chuyện của người khác, chuyện của chính mình không bao giờ lo, không bao giờ đạt tới toàn giác và thanh tịnh được. Cho nên nghiệp thân vẫn tồn tại, gặp phải sự kích động và phản động của ngoại cảnh thì chỉ có bó tay mà thôi, không giải quyết được. Hồn không biết vía lại không thông, phản động trong lòng không giải xong, mơ ước không thành thêm khổ não, chết không kịp trói chẳng còn mong. Thì học đến bác sĩ để trị bệnh cho người thế gian, nhưng mà tới hồi mình lâm bệnh thì mình cũng phải chết thôi, đó là định luật. Nhưng mà uổng cái là mình không có học về bác sĩ tâm linh, mình không có học về bác sĩ tâm linh để trị tâm bệnh của phần hồn của mình. Là mình biết về cái phần hồn của mình, mình lo chữa, tự chữa trị trong lúc mà còn sống. Hỏi tại sao những người có giọng hát rất hay nhưng tánh tình không hay, tại sao? Đáp: thưa, những người có giọng hát nghe rất hay và rất truyền cảm nhưng tánh tình không hay, vì tự lầm tưởng là mình hạng nhất, không lưu ý về lĩnh vực tâm linh, đa số hướng về tình cảm, cho nên thường hay bị lợi dụng bởi tình tiền duyên nghiệp, lúc nào cũng tự cảm thấy bơ vơ và khổ. Nếu bằng lòng tu thiền thì mới bảo trì được giọng hát tốt đẹp, có cơ hội khôi phục nguyên khí thanh nhẹ và vô tư, trí càng ngày càng sáng, thông minh và khiêm nhường, dấn thân cứu độ quần sanh qua giọng hát câu hò của chính mình. Kệ khai thông trí tuệ sống thơm tho, từ tốn quy nguyên một chiếc đò, không bỏ lòng từ tâm tự thức, khai tâm mở trí chẳng lần mò. Mọi người hát hay thì được nhiều người ưa chuộng, thì tưởng mình là hạng nhất rồi mà mình quên đi cái phần hồn của mình, rồi mới lúc nào cũng không có thấy là đầy đủ, bị tình tiền duyên nghiệp nó lôi cuốn, cuối cùng cũng bơ vơ, cho nên họ không có tìm được cái hạnh phúc. Nhưng mà người nào ông trời ban cho cái giọng hát tốt mà biết hướng về tâm linh thanh nhẹ thì có thể mượn cái giọng hát câu hò đó, thì thay vì đưa những cái chuyện tình tiền duyên nghiệp mê chấp cho những người đời, họ là gieo những cái chân ngôn giúp người đời thức tâm. Nói nghiệp quả của con người bị bám vào nơi nào? Thưa, nghiệp quả của con người bị bám vào khối thần kinh từ đầu chí chân trong lúc chào đời cho đến nay. Sanh ra tập quán biến thành nghiệp từ miếng ăn hoàn cảnh khác nhau, dẫn sai cho đến chết, chẳng biết được mình là ai, cuống cuồng trong ngoại cảnh lầm than, không chịu thật tâm tu để tự khai thác nội khoa tâm lý mà lập lại sự quân bình cho chính mình, lẫn lộn trong đời đạo vô minh, vung bồi tự ái và chuốc lấy sự đau khổ mà thôi. Người chịu tu thiền thì luồng điển sẽ đi ngược lại, tình đời giả tạm mà tiến thân, chẳng cầm và chẳng thích, thì thức hòa đồng mới mở được. Kệ tu tâm cho thật minh tình đạo, khó khổ thực hành rõ thấp cao, mùi đạo chân hồn trong thức giác, thanh bình tâm đạo tiến càng mau. Nghiệp quả của con người thì nó bám trong cái thần kinh khối óc, cái nghiệp và tiền kiếp nó bám vô bên nào? Nghiệp tiền kiếp nó bám ở đâu?
Bên phải hả chứ?
À, bên phải. Nghiệp ăn nào, sự sanh ra tập quán biến thành nghiệp từ miếng ăn và hoàn cảnh khác nhau. Tại sao cái sanh ra tập quán biến thành nghiệp từ miếng ăn? Tại sao cái từ miếng ăn mà nó biến thành nghiệp? Tập quán từ miếng ăn mà nó biến thành nghiệp là tại sao?
Ăn uống không mất trật tự, không có trật tự.
Cái gì mà nó thành nghiệp? Nghiệp gì? Ăn uống nó biến thành nghiệp gì?
Ăn thịt, ăn thả.
Nghiệp sát.
Nghiệp sát. Mà cái tập quán nó giờ đâu? Là tại hồi nhỏ mình ba má mình nuôi mình cho mình ăn thịt tiết, là nó thành cái tập quán gì? Mà cái tập quán nó dính tới cái nghiệp sát. Là do cái tập quán thôi, chứ nếu mà nhỏ cho mình ăn chay, mình lớn lên mình cũng ăn chay chứ đâu có thấy thiếu thốn gì. Nhưng mà tại tập quán xã hội bây giờ nó chỉ có bán ăn thịt, ai cũng ăn thịt, từ quen này lớn lên mình nhỏ anh cũng nuôi lớn bằng thịt. Thì lớn lên nó thành cái tập quán rồi. Bây giờ mình tu, mình hiểu được thì mình phải giải bỏ cái tập quán đó, hướng về món ăn thanh nhẹ thì mới giải được cái nghiệp. Thì nếu không là sinh ra tập quán biến thành nghiệp, cái tập quán mà ăn mặn nó biến thành cái nghiệp, nghiệp sát, dẫn sai cho đến chết. Mà trước khi chết chuyện gì xảy ra? Nó dẫn sai mình cho đến chết, mà trước khi chết chuyện gì xảy ra?
2 năm trước khi chết thì mổ xẻ.
Nào mổ xẻ, tại sao? Tại sao mình trước khi chết mình bị mổ xẻ? Do tác động của cái gì mà mình bị mổ xẻ?
Nó tác động cái sự ăn uống mất trật tự, nó sinh ra bệnh tật.
Cái này nó đi tới nghiệp sát rồi. Thành ra phải giải kiểu khác. Nó đi tới nghiệp sát rồi, thành ra phải giải kiểu khác. khi mình ăn thịt con thú vô thì chuyện gì nó xảy ra? Bây giờ mình phải trở về cái khởi điểm trước đi, trước khi mà mình đi tới cái chết.
Trước khi cho cái chết chẳng thì bị đòi nợ.
À, nó đòi nợ lúc nào? Nó vô đâu? Lúc mà mình mới ăn vô thì nó chưa có đòi liền phải không?
Chưa có đòi liền. Ở tới cuối cùng mà mình, nếu mà bình thường mình không hành pháp giải ra được thì nó dồn tới cuối cùng nó mới đòi nợ mình.
Tại sao mình hành? Tại sao mình? Tại sao mình hành pháp mình giải không được?
Thì mình hành kém, không có đủ pháp lực thì đâu có giải được.
Thì đúng rồi. Mình cứ tưởng là mình giải nổi, nhưng mà điện ra giải không có nổi. Giải một phần thôi chứ giải không nổi. Rồi trong khi mà mình giải không nổi, chuyện gì xảy ra bên trong?
Thì nó sanh ra bệnh hoạn.
Không, trước khi mà sanh, trước khi mà sanh ra bệnh hoạn, chuyện gì nó xảy ra trong?
Thì nó đầu nó sanh ra tư tưởng mình cũng dễ bị lệch lạc.
Không, trước khi mà nó sanh ra, mấy cái dông nó đi theo mình. Khi mà mình ăn thịt đó, là mấy cái dông nó đi theo mình, nó chờ. Chờ ngày gì?
Chờ ngày mình suy yếu.
Nó trả thù.
Đúng, trả thù.
Nó hận chứ. Nó hận thì phải trả thù. Thì nó chờ mình suy yếu. Thì lúc mà mình, trước khi mà mình chết đó, thì lúc đó mình dễ bị bệnh khoảng 2 năm trước khi chết. Thì đó nó sẽ trả thù. Nó trả thù bằng nhiều cách. Có thể làm cho mình gặp tai nạn, có thể bị mổ xẻ, đủ thứ hết á. Thành ra cái đó là do cái nghiệp và do cái tập quán gây ra là như vậy. Trong cái, do cái ăn uống á, trong cái giai đoạn này thầy nói nó như vậy. Cuống cuồng trong ngoại cảnh lầm than, không chịu thật tâm tu để tự khai thác mình qua tâm lý lập lại sự yên bình.
Mình nói đòi nợ thì nó nhẹ hơn, chứ nói ghê nghe nó nặng quá.
Cái gì nặng? Cái gì mà nặng?
Thì mình nói đòi nợ nó nhẹ nhàng hơn. Đi.
Đâu có nặng, trời, nó đòi nợ là ghê gớm lắm, chứ nó giết hại mình đi chơi chứ đâu có nhẹ. Nợ này nợ máu mà, đâu phải nợ thường đâu. Nợ máu. Hiểu không? Nợ này là nợ máu. Không phải nợ thường, không phải tiền bạc. Đâu có nhẹ. Tưởng lầm là nhẹ nhưng không có nhẹ đâu. Mà không phải đội đây xong rồi xuống dưới đội tiếp, chứ đâu phải đội trên này không. Mình ăn nó là mai mốt rồi mình cũng làm con bò cho người ta ăn lại, chứ đâu phải chơi. Đâu phải là trả cái bệnh là xong đâu. Đó là tưởng lầm thôi. Lập luật sư quân bình đó, mình chuốc lấy sự đau khổ mà thôi. Người chịu tu thiền thì luồng điển ngược lại sẽ tình đời giả tạm tiến thân chẳng cần và chẳng trí tâm cho thật minh tình đạo, khó khổ thực hành rõ thấp cao, mùi đạo chân hồn trong thức giác, thanh tịnh thanh bình tâm đạo tiến càng mau. Rồi xong buổi học hôm nay rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn.
Rồi cảm ơn Bảo.
Bye bye anh Bảo nhá, hẹn gặp lại tối ngày mai.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn quý bạn đạo,
quý bà.
Chào chào tất cả mọi nhà mình nhá.
Chào tất cả mọi người. Chào Minh Bảo.
Cảm ơn anh Bảo nhá, cảm ơn anh.
Chào Giang Thanh luôn.